Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 2, Chiến trận, phần 2. Đó cũng là cách đa số chúng ta mở cánh cửa để tà linh đổ bộ xâm nhập. Vì vậy, mỗi thành viên trong gia đình cần thuần phục một vụ giải cứu và gia đình phải học cách giải cứu lẫn nhau. Sự xung đột giữa các thành viên trong gia đình như cuộc bắn tỉa của các tà linh nhắm đến từng thành viên gia đình. Tà linh của người vợ bắn tỉa chồng, và ngược lại tà linh của cha mẹ bắn tỉa các con, và ngược lại. Những gia đình như vậy thường sống trong cảnh chiến tranh bắn tỉa thường trực. Họ cần phải đuổi tà linh, công bố Giê-xu là Chúa. Sự bình an luôn được ban sẵn, chỉ cần chúng ta mở lòng nhận lãnh. Đôi khi, một thành viên trong gia đình thường chờ đợi người khác được cầu nguyện giải cứu trước để thay đổi hành vi của họ. Thật dễ dàng khi nghĩ rằng khuyết điểm luôn thuộc về người kia. Chỉ cần người đó hành xử đúng thì chúng ta sẽ không gặp vấn đề nào nữa. Nói một cách khác, chúng ta nghĩ rằng thay đổi là nhiệm vụ của người khác, chứ không phải của bản thân. Phản ứng sai cũng tội lỗi giống như hành động sai. Nếu người chồng phản ứng sai trước những lời rầy la của vợ, thì bản thân anh ta cũng vấp phạm. Người đó đã không hành xử giống như Đấng Christ. Nếu anh ta giận dữ, sỉ vả vợ mình, che giấu những sự giận dữ vào bên trong, hoặc ra khỏi nhà và bùng nổ sự tức giận với người khác, chúng ta không thể biện minh cho tội lỗi của mình chỉ bởi vì vấp phạm của người khác. Các gia đình khi bị chia rẽ thuộc linh không muốn hợp tác cầu nguyện giải cứu và không muốn hỗ trợ nhau để đạt mục đích chung là đưa gia đình mình bước vào nước thiên đàng. Điều này không có chút lạ thường nào. Thông thường, chính những người làm chồng hoặc làm cha là những người lãnh đạo trong gia đình lại chưa sẵn sàng cho phần việc của mình. Đó là sự bất lợi với những thành viên khác trong gia đình, những người khao khát được Đức Chúa Trời ban ơn dư dật cho gia đình của mình. Cho tới khi người chồng hoặc người cha vẫn là lãnh đạo trong nhà, thì những người khác phải tôn trọng lãnh đạo đó. Có những điều mà các thành viên trong gia đình có thể làm để thay đổi tình trạng hiện tại của gia đình. Chúng ta sẽ suy ngẫm phần này sau. Mỗi thành viên trong gia đình cần lấy việc bước vào nước thiên đàng làm thứ tự ưu tiên cho đời sống của riêng mình. Những thành viên trong gia đình cởi mở về một vụ giải cứu cần được cầu nguyện giải cứu và thực hành kỷ luật trong tâm linh, tâm hồn và thể xác. Bông trái họ gặt được sẽ là năng lực để bước đi trong thánh linh. Cho dù những người xung quanh họ cư xử thế nào, chỉ cần một thành viên trong gia đình vững vàng trong Chúa sẽ mang đến sự ảnh hưởng cho những thành viên còn lại. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu người sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu người sẽ cứu được vợ mình. Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 16. Sự rủa xả từ gia đình. Gốc rễ của những vấn đề trong gia đình có thể bắt nguồn từ nhiều thế hệ tổ phụ về trước. Những tội lỗi của cha mẹ, ông bà hoặc đời cụ có thể để lại những sự rủa xả trong gia đình. Một số sự rủa xả ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ sau. Chúng ta cần phải hiểu về những nguyên tắc của sự rủa xả. Chúng tôi xin đưa ra 6 nội dung về sự rủa xả như sau. 1. Lời rủa xả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. Châm ngôn chương 26 câu 2b. Không ai phải gánh chịu sự rủa xả của tội lỗi, trừ khi chính tội lỗi đã mở cánh cổng cho sự rủa xả bước vào. Bất cứ ở đâu có dấu hiệu của sự rủa xả, chúng ta phải tìm kiếm nguyên nhân sâu xa. Sự rủa xả sẽ không có hiệu lực nếu không có nguồn gốc nguyên nhân của nó. Tội lỗi kéo theo sự rủa xả, tội lỗi mở cửa cho sự rủa xả bước vào. Sáng Thế Ký chương 3 câu 14 đến 19. chỉ ra tội lỗi đã bước vào đời sống con người như thế nào. Tội lỗi mang sự rủa xả đến cho những gì liên quan đến nó, con rắn, người nữ, người nam. Jehovah Đức Chúa Trời bèn phán cùng con rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bùi đất trọn cả đời. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Người sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng người phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị người. Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì người nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh ra trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Tội lỗi không chỉ giáng sự rủa xả ngay tại thời điểm phạm tội, mà còn giáng trên con cháu Adam. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Giêsu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đón phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Roma chương 5 câu 12, 17 đến 19. Con người trong thời Cựu Ước nhận thức được rằng sự rủa xả của loài người đã gieo xuống dòng dõi của họ. Họ đã đặt ra châm ngôn nói về điều này. Các người dùng câu tục ngữ này về đất Israel rằng, cha ăn trái nho chua mà con ghê răng. Ê-xê-chi-ên 18 câu 2. Trong 10 mạng lệnh, Đức Chúa Trời đã ban điều răn không chạm hình tượng và thờ lại các hình tượng đó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Xuất Ai Cập 20 câu 5. Quyền lực của sự rủa xả đến từ ma quỷ. Bất cứ nơi nào có sự rủa xả, ở đó có sự tấn công của ma quỷ. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, khi tội lỗi xuất hiện, con rắn đã được trao quyền tấn công, còn mày sẽ cắn gót chân người. Vua Saul là một ví dụ. Ông ta chống lại những yêu cầu của Đức Chúa Trời khi Ngài ban mạng lệnh phải đánh bại dân Amalek cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng ông ta lại tha thứ cho vua Aga với bầy cừu và gia súc. Tội lỗi đó đã mang sự rủa xả của Đức Chúa Trời giáng lên Saul, khiến ông ta bị điên. Sự điên loại này do chính ác thần tà linh kích động. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul, Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khỏi khuất người. Samuel chương 16 câu 14. Luật pháp không xóa bỏ được sự rủa xả, vì mọi kẻ cậy việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật đặng làm theo sự ấy. Galati chương 3 câu 10. Chúng ta còn nhớ David đã phạm phải những tội lỗi ngoại tình và giết người. Mặc dù ông đã ăn năn và hối lỗi, nhưng David vẫn phải gánh chịu sự rủa xả giáng xuống cho gia đình mình, xuống thế hệ con cháu của ông. Nathan, tiên tri của Đức Chúa Trời, đã tiên đoán về sự rủa xả của gia đình David. Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy diệt nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tít, đặng lấy nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật. Samuel 2 chương 12 câu 10 đến 11. Sự rủa xả giáng xuống gia đình David giống như một hậu quả tất yếu vì ngoại tình và giết người của ông. Cựu ước đã ghi lại câu chuyện buồn về tội tà dâm và gây đổ máu của gia đình David đã ảnh hưởng tới gia đình ông như thế nào. Trong Chúa, chúng ta được chuộc lại từ sự rủa xả của luật pháp. Chúng ta không còn chịu sự chi phối của những sự rủa xả của tội lỗi nữa. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp. Bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Galati chương 3 câu 13. Đây chính là phép chữa lành cho mọi sự rủa xả của tội lỗi. Những sự rủa xả qua nhiều thế hệ sẽ không còn hiệu lực nữa. Đó là lời hứa quý giá đã được bày tỏ nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau thông qua các tiên tri thời Cựu Ước. Ví dụ như: trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói, nhưng mỗi người sẽ chết vì gian ác mình. Hễ ai ăn trái nho chua thì nay phải ghê răng vậy. Đức Giê-hô-va phán: nay những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với người Giu-đa. Giê-rê-mi chương 31 câu 29 đến 31. Chúng ta đang ở trong thời kỳ giao ước mới của ân điển. Điều kiện để nhận lãnh những điều lành của giao ước đó không phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, mà phụ thuộc vào Chúa, vào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Tội lỗi của thế hệ trước sẽ không giáng xuống đời con cháu, sẽ không ai chịu sự chi phối của tội lỗi tổ phụ nữa. Sự chuộc tội có giá trị. Chúa đã chết để cứu nhân loại khỏi tội lỗi, nhưng không phải con người nào cũng biết cách nhận lãnh những phước hạnh từ món quà cứu chuộc đã được dành cho mình. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma chương 1 câu 16. Ơn cứu rỗi đời đời là một phần trong sự chuộc tội của Đấng Christ được ban cho những người đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Được chữa lành và được giải cứu tự do khỏi tà linh cũng là những phước hạnh từ sự chuộc tội của Ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa lành được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 8 câu 16-17. Hãy nhớ rằng, sự xưng nhận tội lỗi chỉ là một bước khởi đầu trong sự cầu nguyện giải cứu. Đức tin là yếu tố quan trọng để được giải cứu. Tuy nhiên, không thể chỉ mỗi tin rằng ma quỷ phải bị đuổi, mà chỉ có cách duy nhất là hành động đuổi chúng đi. Điều đó có nghĩa rằng, chúng ta không chỉ đơn thuần tin cậy Chúa sẽ đuổi tà linh, mà biết rằng Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền trên những tà linh ô uế này, để chính chúng ta sẽ đuổi tà linh trong danh Chúa Giê-xu. Danh Ngài là thẩm quyền của chúng ta. Chúng ta cần thực hành bài tập đức tin này để đuổi ma quỷ.